Ngày 1 tháng 5 năm 1996, nhiều nhật báo tại Italia đã đăng tin về cái chết thảm thương của một bà mẹ bị chồng con bỏ rơi trong cảnh cô đơn. Bà đã chết gần 5 năm trước đó, thế mà vẫn không một ai hay biết, kể cả những người hàng xóm láng giềng, bà con thân thuộc. Tệ bạc hơn nữa là chính cô con gái của bà, lúc đó 26 tuổi, cũng không bận tâm thăm viếng hoặc tìm kiếm thân mẫu mình. Sự việc xảy ra tại Monza, một làng nhỏ gần thành phố Milano, miền Bắc nước Italia. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1996, ông Graziella Villa, chồng bà, 54 tuổi, sau nhiều năm xa cách từ ngày họ ly dị nhau, cùng với một người bạn trở về nhà để kiểm soát đồ đạc trong nhà. Ông bấm chuông, nhưng không ai trả lời. Sau cùng, họ phải đập phá cửa để vào nhà. Trước mắt họ, một cảnh tượng thật não nùng. Thân xác của bà chết từ lâu đã bị khô cứng nằm trên giường như một khúc gỗ. Sau khi tra hỏi những người lân cận, một người hàng xóm cho biết là từ hồi năm 1991, bà còn nhớ có lần thấy người đàn bà này xách cái vali ra đi. Từ ngày đó, không còn thấy bóng dáng bà trở lại nhà nữa, nên cứ tưởng là bà ấy đổi đi nơi khác rồi. Theo sự khám xét của bác sĩ, thì người đàn bà này chết cách tự nhiên, chứ không bị ai dùng bạo lực sát hại bà. Những người hàng xóm cũng cho biết thêm rằng, người đàn bà này sống trong cảnh cô độc, tính tình bất thường, gương mặt buồn thảm, đượm màu thất vọng. Người ta thường gặp thấy bà nặc mùi rượu, nhất là từ sau ngày bà và chồng bà ly dị nhau. Có những lúc, bà tỏ thái độ của người bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên và đau lòng hơn cả là cảnh cô đơn và bị bỏ rơi mà bà đã bị chôn sống trong suốt những năm tháng dài. Lý do gì có thể làm cho người ta trở nên lạnh nhạt, dửng dưng với người thân của mình như vậy? Làm sao một người con có thể trở nên vô ơn tệ bạc và bất hiếu, đến nỗi bỏ rơi chính thân mẫu, người đã ban tặng sự sống và khó công nuôi dưỡng mình như vậy? Kính thưa quý vị và các bạn, cái chết thảm thương của người mẹ trên đây không những chỉ là điều vi phạm giới răn thứ tư của luật Chúa, hãy thảo kính cha mẹ, nhưng còn là điều phản nhân vị nữa. Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh lương tâm chúng ta trước những bổn phận căn bản của mỗi người trong gia đình, cũng như ngoài xã hội. Đó cũng là lý do thúc đẩy chúng ta tái khám phá ra những yếu tố cần thiết để xây dựng hạnh phúc gia đình và đảm bảo sự trưởng thành toàn diện cá nhân. Một trong những bí quyết hạnh phúc gia đình thường bị người thời nay quên lãng hơn bao giờ hết là mỗi phần tử trong gia đình phải biết ban tặng thời giờ cho nhau, biết dành thời giờ để lắng nghe nhau, để quan tâm đến nhu cầu tinh thần của nhau, thay vì chỉ bôn chen tìm kiếm, thỏa mãn nhu cầu vật chất và của lòng tham danh vọng. Chúng ta thường rất bén nhạy trước bổn phận của người khác đối với quyền lợi của bản thân mình. Chúng ta thường mong đợi được người khác quan tâm đến những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, muốn được người ta lắng nghe những thao thức mong mỏi trong tâm hồn. Thế nhưng, chúng ta lại rất ít khi nghĩ tới những nhu cầu của người khác, hoặc đành chịu mất một ít thời giờ để lắng nghe những thao thức thầm kín của người khác, nhất là của những người cùng chia sẻ mâm cơm, cùng có một mái nhà che mưa đỡ nắng với chúng ta. Tuy nhiên, sự gần gũi thể xác có thể trở thành một cực hình tinh thần nếu không biết ban tặng thời giờ để thực tình lắng nghe nhau với tất cả tâm hồn, để chia vui sẻ buồn, để cảm thông những thao thức và nhu cầu của người khác, tức là biết quên mình đi một chút để quan tâm đến người khác nhiều hơn. Mỗi một giây phút chúng ta biết ban tặng cho người khác, quả là như một viên gạch chồng chất lên nhau để củng cố sự đầm ấm trong gia đình, để kéo dài tuổi thọ của cha mẹ và đồng thời cũng là để xây dựng tương lai hạnh phúc của chính bản thân mình nữa. Nhìn vào mẫu gương thánh gia, Chúa Giêsu tuy là con một Thiên Chúa Cha, đã tự hạ mình chấp nhận sống âm thầm những năm tháng dài bên cạnh Thánh Giuse và thân mẫu Maria dưới mái nhà Nazareth, để trở nên tấm gương hiếu thảo, vâng phục, và để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Cha cho toàn thể nhân loại. Sở dĩ phúc âm không để lại những nét phác họa hạnh phúc của gia đình Nazareth, có lẽ là vì nó vượt quá sự hiểu biết và tài khéo bút nghiên của con người. Nếu hạnh phúc gia đình căn cứ trên tình yêu chân thành, tình yêu quên mình vô vị lợi, thì tự hỏi, còn có hạnh phúc nào hoàn hảo và sung mãn hơn mái gia đình Nazareth, nơi có Chúa Giêsu là chính nguồn mạch tình yêu thống trị chăng? Nếu mỗi người trong gia đình quyết tâm cố gắng xây dựng bầu khí gia đình theo mẫu gương Thánh gia Nazareth, chắc hẳn sẽ tránh được bao thảm cảnh đau thương đổ vỡ, và bình an hạnh phúc sẽ lan rộng trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thương bắt đầu từ trong mỗi gia đình, được triển nở giữa những người dưới cùng một mái nhà. Nếu chúng ta biết dừng lại và để tai lắng nghe Chúa Giêsu, Ngài sẽ lặp lại điều Ngài đã phán bảo dân chúng xưa rằng, hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Nhìn lên tấm gương của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ hiểu được tình yêu thương là gì. Vì yêu thương, Ngài đã chấp nhận đau khổ và cái chết trên thập giá, để chúng ta noi theo gương Ngài, thực thi tình yêu thương, bắt đầu từ giữa những người thân trong gia đình. Lạy Chúa, xin hãy nhóm lên một tia lửa tình yêu Chúa trong mỗi người chúng con, để mái gia đình của chúng con thêm đầm ấm hạnh phúc, để không một ai còn phải chịu cảnh cô đơn, bị bỏ rơi hoặc bị chôn sống trong cảnh rừng rưng, bị chết khô vì sự lạnh nhạt của người thân nữa. Amen.
Chiều tan đến buông, cùng nhau hướng tâm cầu nguyện, dâng câu cảm tạ ân tình Chúa đã thương ban, cùng ngồi bên nhau sẽ chia phúc âm Chúa dạy, đem vào rừng đi tình Chúa mãi luôn dâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.